Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi thứ hai cũng trong vấn đề tôn giáo. Thì hồi nãy thầy có nói chúng ta sanh ra đây do nghiệp lực mà tới. Vậy do gọi là thuyết luân hồi, vậy thuyết luân hồi là từ đâu có thuyết luân hồi, từ nguyên nhân nào đưa ra cái thuyết luân hồi này?
Trước khi đạo Phật có mặt đó, tại Ấn Độ khoảng gần 2000 năm trước đó, người theo Ấn Độ giáo, nay gọi là trước đó gọi là Bà La Môn giáo đó, đã tin rằng đó con người chết không có kết thúc, con người sẽ tái sanh. Nhưng mà quyết định cho sự tái sanh đó là Thượng Đế, theo quan niệm của Bà La Môn giáo. Khi Đức Phật giác ngộ á, thì Ngài mới lý giải cái học thuyết luân hồi qua 12 mắt xích. 12 mắt xích này đã được phân chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn quá khứ, tức là những kiếp trước. Giai đoạn hiện tại, tức là kiếp này. Giai đoạn tương lai đó, tức là những kiếp về sau. Kiếp này đó, nó có khoảng một cái không thời gian nhất định, mấy chục năm, nhiều nhất là 120 mấy tuổi trên một kiếp người thì thôi. Còn cái quá khứ á, thì Đức Phật nói rằng là không thể truy nguyên được, vì nó không có sự bắt đầu. Truy nguyên đó là một sai lầm không cần thiết. Và cái tương lai đó, Đức Phật nói là cũng không có kết thúc, không có kết thúc, ngoài trừ tu tập giác ngộ giải thoát để chặt đứt cái nghiệp, thì lúc đó cái sự tái sinh theo nghiệp á, là không còn được. Thì qua 3 chiều thời gian đó, Đức Phật mô tả nó với 12 mắt xích. Mắt xích quá khứ gồm có 3: vô minh, hành và thức. Vô minh tức là những hành động phi luật pháp, phi đạo đức, dẫn chúng ta một lối sống tiếp tục vô nghiệp. Hành là sự hoàn hành của tâm thức. Còn thức ở đây là sau khi chết là tiếp tục tái sanh vào một bào thai, chứ không có mất đi. Đó là 3 yếu tố quá khứ. Những mắt xích hiện tại gồm có danh sách, tức là thân và tâm, hình thức một cái phôi thai. Lục nhập á, là sau khi chúng ta sinh ra, một cô cậu bé mấy một vài ngày tuổi đó đã có đủ 6 giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung, gọi là 6 yếu tố để đưa cái nhận thức vào bên trong cơ thể, gọi là lục nhập. Rồi sau cái đó thì chúng ta lại có một cái phản ứng mắt xích, gọi là tiếp xúc, rồi cảm giác, rồi tham ái, rồi chấp thủ. Nó đi từ mắt xích, rồi có xúc, thọ, ái, thủ diễn ra trong cuộc đời. Gần như là ngày nào chúng ta cũng bị cái quy trình này chi phối. Chúng ta tiếp xúc, rồi chúng ta bị dướng kẹt trên nỗi đam mê. Đam mê đó dẫn đến sự chấp thủ. Chấp thủ dẫn đến cái tính chất là bị lệ thuộc vào, tư hữu quá nó, rồi bảo vệ nó, rồi kháng cự lại với những gì mà trái ngược với nó. Thì đó là các cái mấu chốt của hiện tại. Còn tương lai đó thì nó dẫn đến tái sinh. Tái sinh bắt đầu đó là già, bệnh và chết. Thì cái mắt xích 12 nhân duyên này đó được Đức Phật sử dụng để lý giải bản chất có mặt và tái có mặt của con người và các động vật, hoàn toàn không lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh. Tức là nó do nghiệp dẫn dắt con người mà đi. Chúng ta thử hình dung, nếu chúng ta nối kết 12 mắt xích đó trở thành một vòng tròn, thì vòng tròn này đó, nó được xem là vòng tròn vô cực, nó không có kết thúc. Và nỗ lực tu tập của người xuất gia theo tinh thần Phật dạy đó là chặt đứt một trong 12 mắt xích đó, là để kết thúc, không có tiến trình tái sinh trong tương lai. Người giác ngộ theo tinh thần Phật dạy đó được mô tả trong các kinh đó, được mô tả trong các kinh đó là tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Tức là người đó thấy rõ được toàn bộ nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân của khổ đau đã kết thúc. Thì trong trường hợp đó, Đức Phật thường sánh ví đó bằng cái hình ảnh như củi hết lửa tắt, củi là nhiên liệu tạo ra lửa, bây giờ không có nhiên liệu tiếp tế thì sự cháy của lửa đó được xem là kết thúc. Thì Phật kết luận cũng tương tự, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ là nhiên liệu của sanh tử, gọn lại là tham ái và si mê. Như vậy là khi mà mình tu tập chuyển hóa được các năng lực tiêu cực này đó, thì sự tái sanh đó không diễn ra, ít nhất là trên cơ chế của nghiệp. Thì lúc đó đó là các bậc thánh vẫn tiếp tục có mặt, nhưng không phải do nghiệp dẫn dắt. Trong kinh Đại Pháp Niết Bàn mô tả cái sự kết thúc sanh tử này đó giống như là mặt trời. Và Đức Phật nói như thế này: này các đệ tử, sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng mặt trời đã từng có mọc và mặt trời đã từng có lặn. Trên thực tế thì mặt trời chưa từng mọc, chưa từng lặn, mặt trời quay theo quỹ đạo của chính nó. Đó là thời xưa 26 thế kỷ, Đức Phật đã khẳng định như thế. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề là người giác ngộ kết thúc được sinh tử có mặt trong kiếp sau hay không. Ở một số kinh đó, Đức Phật nói giống như hướng chim bay, chúng ta không tìm được cái vết tích của nó. Sao gương diêm nó bay qua khỏi cái không gian bầu trời mà chúng ta đang có mặt quan sát, hỏi cái hướng bay của nó hay cái dấu chân của nó là ở đâu thì chúng ta không tìm được. Có nghĩa là không để lại dấu vết của nghiệp, nhất là tham ái và si mê. Thì chúng ta thử hình dung Somali đi, hiện nay là một trong những nước nghèo nhất, khổ nhất ở trên hành tinh. Có hai đối tượng sống tại đây. Thứ nhất đó, là những người sinh ra tại Somali trực tiếp chịu cái nỗi khổ niềm đau trên đất nước này, thì những người đó là đang bị nghiệp hành, nghiệp họ dẫn dắt như thế, chi phối như thế để cảm nhận như thế đó. Còn những nhà từ thiện đến Somali làm các công việc phụng sự cho những người khổ cực nhất trên hành tinh này, hoàn toàn là phát tâm ra, chứ họ phải là bị nghiệp hành. Cả hai cùng có mặt trên đất nước Somali, một bên đó là nghiệp dẫn dắt, còn một bên đó là do lòng từ bi dẫn đến để phụng sự độ sinh. Thì tương tự đó, những bậc mà đã giác ngộ rồi đó, mặc dù gọi là hết tái sinh, không có nghĩa là mất đi không còn gì hết, thực ra đó họ không còn tái sinh do nghiệp tham ái chi phối, mà họ tái sinh theo nghiệp phát nguyện thôi, phát tâm phát nguyện của lòng từ bi. Như vậy nói tóm lại là khi Đức Phật giới thiệu về học thuyết luân hồi thì ngài muốn cho thấy là cái bản chất của sự sống của con người là không có bắt đầu và không có kết thúc. Không có bắt đầu thì học thuyết 12 nhân duyên này đó sẽ kết thúc ba học thuyết đối lập. Thứ nhất là chủ nghĩa duy thần, tức là cho con người có nguồn gốc từ Thượng Đế. Hiện nay thì các tôn giáo nhất thần đó chiếm đại đa số trên hành tinh, bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo. Ở phương Đông thì gồm có Bà La Môn giáo, rồi Hồi giáo, xin lỗi, Bà La Môn giáo, Nho giáo, Lão giáo. Hầu như là phần lớn các tôn giáo đều chấp nhận chủ nghĩa duy thần, ngoài trừ các tôn giáo vô thần như Đạo Phật. Thứ hai đó, nó cũng loại trừ luôn cái học thuyết chủ nghĩa duy vật, cho rằng là nguồn gốc sự sống của con người và hoặc là từ vật chất. Thứ ba đó, nó cũng loại trừ luôn học thuyết duy tâm, cho rằng là tâm tạo ra sơn hà vũ trụ và thế giới vật chất. Còn Đạo Phật cho rằng là mọi thứ là nó tồn tại trên cái mối quan hệ tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Không có cái nào là nguyên nhân đầu tiên và không có cái nào là nguyên nhân cuối cùng. Tất cả đều nương tựa vào nhau để mà hình thành, tồn tại, phát triển mọi việc và tiếp tục hình thành ra một cái có quy trình tương tự. Như vậy người tin theo thuyết luân hồi đó sẽ đồng thời không còn tin vào ba học thuyết duy thần, duy vật và duy tâm. Điều thứ hai đó, nguyên do mà Đức Phật dạy vào học thuyết luân hồi đó là để kêu gọi người ta về cái trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi của mình, dầu vô tình hay là cố ý. Nếu không có luân hồi, chết là hết, cái kết cục đều giống nhau sẽ làm cho người ta không cần phải bận tâm để làm việc thiện, làm gì cũng không ai có trách nhiệm đạo đức đối với những việc xá, việc phi pháp của mình. Do vì Đức Phật chứng minh là kiếp sau là có thật, và cái trách nhiệm đạo đức hành vi của chúng ta đó, bây giờ có qua mặt luật pháp, do lũng đoạn luật pháp đi nữa, thì chúng ta vẫn phải là người gánh lấy các hậu quả xấu của nó ở kiếp sau hoặc là những kiếp sau nữa. Như vậy là học thuyết luân hồi của Đạo Phật đó là một trong những dữ liệu quan trọng để bảo vệ đời sống đạo đức của con người ở kiếp này. Khi mà mình thấy có một kết cục khác nhau giữa tốt và xấu, xấu thì bị trừng phạt, tốt thì được tán thưởng, và mình đó là chủ nhân của sự trừng phạt hay là tán thưởng này, thì tự động chúng ta sống tốt đẹp hơn, có trách nhiệm hơn, có tâm vô ngã hơn, có lòng vị tha hơn, có chí cầu tiến và hướng thượng hơn. Do đó học thuyết luân hồi của Đạo Phật đó, nó là một trong những dữ liệu để bảo vệ đạo đức, và nó làm cho đời sống đạo đức con người có thêm những giá trị nhân văn và nhân bản. Xin đi câu hỏi khác.